Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 21 với chủ đề Ý Nghĩa Của Sự Cầu An, do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 24 tháng 2 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Xin cho khói trầm dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiện tăng, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Phật Giáo Quốc tế, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Phá Tu An Lạc. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Hòa Thượng Thượng Tòa Ni Trưởng Ni Sư Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị hành giả, và kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, trong hội trường của chúng con hôm nay đã được trang nghiêm và thanh tịnh, bắt đầu khai giảng Phá Tu An Lạc đầu tiên với chủ đề là cầu an. Muốn cho các Phật tử chúng ta trước thềm năm mới được an lạc cho đến cuối năm, cho nên chủ đề hôm nay để cho các vị được sự hướng dẫn triển khai của Hòa Thượng Trưởng Ban, cho các vị được đầu năm đến những cuối năm được cái gì? Được phước, được lộc và được thọ. Vậy chúng con bắt đầu cung thỉnh Hòa Thượng bắt đầu phát âm di diệu vào buổi sáng hôm nay. Xin cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc. Chủ đề của chúng ta trong khóa tu này là cái chủ đề về cầu an đầu năm. Thì đây là một cái truyền thống mà của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì cái ngày đầu năm ta coi như là mở đầu cho một năm, do đó mà chúng ta có cái ngày mùng một Tết là ngày mừng xuân Di Lặc, tức là ngày vía của Đức Phật Di Lặc, là tiêu biểu cho một cái sự an lạc và thịnh vượng. Sau cái ngày lễ vía đó thì kế tiếp theo chúng ta lại có suốt một tháng hành hương và trải hội của chúng ta. Thì trong cái đi hành hương như vậy là ta tạo một cái mối quan hệ giữa mình với tổ tiên, với ông bà, và giữa mình là những người đang sống ở trên trần gian này với cái thế giới tâm linh, mà cụ thể đó là qua các vị thần linh. Các vị thần linh này chủ yếu là những anh hùng dân tộc, những người mà được nhân dân từ thế hệ này sang thế hệ khác kính trọng. ta tưởng như là những người đó vẫn còn đang hiện hữu trong thế giới chúng ta. Cho nên cái trễ hội vào tháng giêng là chúng ta tạo một cái mối quan hệ giữa ta và thần linh, giữa ta và chư Phật, giữa ta và Bồ Tát. Đó là một cái ý nghĩa mà mở đầu cho một năm của chúng ta. Thì muốn cho một cái lễ của chúng ta nó có ý nghĩa và đúng, thì cái trường hợp đó chúng ta phải có một cái cân nhắc ở trong cái việc làm này. Riêng về tôi thì có một cái kinh nghiệm, hay nói một cách khác là một số kinh nghiệm về cái cầu an đầu năm, rồi á tìm được cái sự an lành của chính mình và ảnh hưởng cái sự an lành đó qua cho những người mà chúng ta quen biết. Tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái kinh nghiệm riêng của tôi, và sau đây thì lại có các vị hòa thượng, các thượng tọa cũng có những cái kinh nghiệm quý báu đó, và cũng chia sẻ cho tất cả hội chúng để chúng ta cùng thực hiện mà đạt được một cái sự an lạc hoàn toàn đúng ở trong chánh pháp của Đức Phật. Cái việc đầu tiên mà chúng ta đầu năm chúng ta mừng xuân, gọi nó là xuân Di Lạc. Xuân Di Lạc ở đây chủ yếu là chúng ta muốn nói đến Đức Phật Di Lạc hay là Bồ Tát Di Lạc. Đương nhiên Đức Phật Di Lạc là một Đức Phật mà ở trong vị lai. Vị lai có nghĩa là Ngài chưa sanh trên cuộc đời này, mà Ngài đó là cuối của cái giai đoạn mà hành Bồ Tát Đạo của mình. Thì Đức Phật Di Lạc theo Kinh Pháp Hoa thì Ngài đã phát tâm hành Bồ Tát Đạo từ cái thời của Phật Nhược Nguyệt Đăng Minh ở trong quá khứ, và từ đó mà kéo dài suốt một cái đoạn đường tâm linh của mình. Thì cái đoạn đường tâm linh này nữa là coi như là một cái sợi chỉ mà xuyên suốt từ kiếp này sang kiếp khác, từ thời Phật Nhược Nguyệt Đăng Minh mà cho tới cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi Ngài xuất hiện ở trong cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, thì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho chúng ta là Bồ Tát Di Lặc là cái người mà đã hoàn tất cái Bồ Tát hạnh của mình. Đã hoàn tất cái Bồ Tát hạnh của mình, và trong tâm của Ngài đó là luôn luôn được an lạc. Cho nên tất cả các chúng sanh mà ở trong cái thế giới ta bà này đó, thì nên nghĩ tới Bồ Tát Di Lặc, chiêm ngưỡng Bồ Tát Di Lặc, tạo cái mối quan hệ tinh thần với Bồ Tát Di Lặc, thì chúng ta cũng được cái sự chia sẻ đó của Bồ Tát Di Lặc tới với chúng ta, để chúng ta có một cái tâm an vui thực sự. Đó là một cái sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta biết. Vì Bồ Tát Di Lặc là cái người đầy đủ cái tâm đại bi, trải qua một cái quá trình dài mà hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo và đủ tâm đại bi thì cái chỗ này đó là cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta cần phải suy nghĩ tới. Hành Bồ Tát Đạo chủ yếu là gì? Tức là tu sáu pháp ba la mật theo Kinh Bát Nhã, hay là tu 10 pháp ba la mật theo Kinh Hoa Nghiêm. Thì Bồ Tát Di Lặc đã hoàn tất cái công tác này. Nếu mà tu 6 pháp ba la mật theo Kinh Bát Nhã thì chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì như vậy đó là coi như là hoàn tất cái đạo nghiệp của Bồ Tát theo tinh thần Kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã chúng ta biết là một bộ kinh chuyển tiếp mà sang Đại Thừa. Cho nên cái cánh cửa Bát Nhã thì gần như nó chỉ mở ra cho những người mà đã hoàn tất cái việc tu hành 37 trợ đạo phẩm của mình. Thế người mà hoàn tất được 37 trợ đạo phẩm, hay nói cách khác là đã đắc quả A-la-hán hay là Bích Chi Phật, thì lúc bây giờ cánh cửa Bát Nhã này mới mở ra được, chúng ta mới bước vô được. Cho nên bước vô được để chúng ta thực hiện 6 cái pháp ba la mật của Bát Nhã, học kinh Đại Thừa mà chúng ta không kinh qua cái giai đoạn học kinh Nguyên Thủy, chúng ta không thực hành 37 trợ đạo phẩm, do đó đó mà cái kết quả chúng ta đôi khi trái ngược lại. Cho nên càng tu thì lại không thấy an lạc, càng tu thì lại càng thấy phiền não và khổ đau nó tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải qua được cánh cửa Bát Nhã, mà muốn qua cánh cửa này đó là phải thực hành 37 trợ đạo phẩm của Phật giáo Nguyên Thủy mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì như vậy đó, những lần trước tôi đã triển khai về 37 trợ đạo phẩm rồi, cho nên hôm nay thì chúng ta không nhắc lại cái phần này nữa. Người tu theo kinh Pháp Hoa thì người ta không nói tới 37 trợ đạo phẩm, nhưng mà ta chỉ nói tới cái bát chánh đạo thôi. Ta nên bát chánh đạo nó làm cái kết quả của 37 trợ đạo phẩm, tức là từ thấp lên cao, mà nó làm cái đỉnh cao nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ở trong đó nó có mấy cái việc mà vô cùng quan trọng để chúng ta phải thấy và chúng ta mới thực tập để mà bước qua cánh cửa Bát Nhã được. Đó là việc gì? Tức là cái việc quan trọng nhất là phải điều chỉnh ba cái nghiệp thân, khẩu và ý của chúng ta đã hoàn toàn thanh tịnh. Nếu mà thân, khẩu và ý không hoàn toàn thanh tịnh thì cánh cửa Bát Nhã không mở được. Đó là cái nguyên tắc mà trên bước đường tu hành. Cho nên nếu mà thân nghiệp chúng ta nó còn nặng nề quá, nó còn nặng nề, tức là ác nghiệp chúng ta còn chưa gạn lọc được, thì bây giờ sanh trên cuộc đời này mà chúng ta mang một cái thân bệnh hoạn xấu xí, hôi dơ, nghèo đói, thì làm sao mà ta được an lạc? Ta nói con người an lạc là con người không lệ thuộc vào những cái việc này. Cho nên cái ác nghiệp chúng ta đã đoạn, mà hãy đoạn ác nghiệp rồi nữa thì cái trường hợp ác nghiệp của thân đã đoạn được thì tự nhiên chúng ta sanh ra chúng ta có một cái thân thể tương đối khỏe mạnh. Ta chưa dám nói như Phật, nhưng mà tương đối khỏe mạnh. Nên chúng ta thấy các vị thiền sư, các vị A-la-hán tu hành đắc đạo, dù họ không ăn uống, nhưng mà phải nói họ có một cơ thể rất khỏe mạnh, có một cái sức chịu đựng về thân thể. Thì từ cái chỗ này đó, họ mới có thể dấn thân mà hành đạo được. Đó là cái nguyên tắc căn bản, chúng ta phải có một cái thân, cái thân thể phải khỏe mạnh thực sự, ăn ít nhưng mà không có đau bệnh gì cả. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta phải đoạn được hết cái nghiệp của thân. Thì khi đó chúng ta không thấy cái nhu cầu về vật chất của thân nữa. Mà nhu cầu vật chất này gì? Tức là ba cái việc tối thiểu mà tôi thường nhắc là ăn, mặc và ở. Chúng ta không lệ thuộc vào cái này. Còn trăm ngàn thứ việc khác nữa mà chúng ta phải lệ thuộc. Nhưng mà cái lệ thuộc căn bản nhất ở đây đó là ăn, mặc và ở. Cho nên một ngày an lạc của chúng ta tu ở đây đó là quý vị quan trọng nhất là phải cắt bỏ ba cái này: ăn, mặc và ở. Nên ta ngồi trong hội trường này đó, chúng ta không có nghĩ ngày nay chúng ta ăn cái gì và chúng ta ở chỗ nào. Ta không nghĩ chỗ này, ta không lệ thuộc vào chỗ này, không nghĩ ta ở chỗ nào, ta ăn cái gì. Và trưa nay đó là chúng ta nghỉ ở đâu, phải không? Mấy cái chuyện này không cần thiết, không bận tâm gì nữa. Thì như vậy đó là một ngày an lạc của chúng ta đó, cố mà thực hiện được nữa. Là vì ta biết cái nghiệp chúng ta còn, nhưng mà ban tổ chức đã sắp xếp, đã giải quyết chúng ta rồi. Ăn thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một bữa ăn. Còn mặc thì như vậy đủ rồi. Còn ở đó thì cái trường hợp trong cả một cái không gian rộng như thế này, chẳng lẽ không có chỗ nào chúng ta dung thân? Cho nên là chúng ta không lệ thuộc vào này, không quan tâm việc này nữa. Thì từ trong một ngày không quan tâm, rồi đi về sống đời thường nữa, quý vị cũng không lệ thuộc cái này. Để chúng ta được giải thoát. Ta đã được giải thoát. Khi giải thoát này là gì? Thân ta được an lạc trước, thì ta không lệ thuộc. Ăn như thế nào cũng được, ở như thế nào cũng xong. Đó là một cái cách sống mà của người tu. Và tôi đã từng trải qua cái giai đoạn này. Có những cái giai đoạn mà khó khăn á, tôi không có cái gì để ăn hết, nhưng mà tôi vẫn có cái cảm giác á, là tôi không cần ăn. Mà trong lòng chúng ta nghĩ không cần ăn á, thì chúng ta không bị cái ăn chi phối. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên có người cần ăn mà có thức ăn, mà có người cần ăn mà không có thức ăn thì đọa ngạ quỷ. Có người đó không cần ăn mà có thức ăn, có người mà không cần ăn không có thức ăn, hai cái này giống nhau thôi. Thành ra quý vị có trong lòng mình cần món ăn, nhưng mà có đem đầy đủ thì mình thấy thỏa mãn. Nhưng mà một người khác họ không cần món ăn mà họ không có, thì hai cái người này giải thoát giống nhau. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra được có thức ăn, không có thức ăn. Đối với chúng ta vì không cần cho nên cái chuyện này không quan trọng. Đó là trên bước đường tu, là đoạn được cái nghiệp của thân. Đoạn được cái nghiệp của thân ấy, thì cái lệ thuộc của chúng ta đó, đối với xã hội chúng ta nhẹ. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật bảo chúng ta đoạn được cái nghiệp của miệng, phải không? Cái này rất dễ thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta không cố gắng làm. Có nhiều người đó, cái tệ hại đó, cái khi mà đi vô ở trong cái đạo tràng cùng tu như thế này, mà vì cái khẩu nghiệp của mình, thiệt ra mình nói cũng ai muốn nghe, mà mình cứ thích nói, phải không? Mình làm cho những người bạn đồng tu của mình rất khó chịu trong chuyện này. Đây là khẩu nghiệp đó. Mà khẩu nghiệp đó Đức Phật nói gì? Vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu. Cái này là nặng nhất đấy. Trong bốn cái nghiệp của miệng, cái này rất nguy hiểm. Vọng ngôn là nói dối, phải không? Cái nói dối này Đức Phật nói là có mình cũng nói, mà không mình cũng nói. Người ta gọi là nước lã khuấy nên hồ đi, phải không? Tự nói ra, cứ nói những chuyện sai thôi. Cho nên trên bước đường tu đó, riêng về tôi đó, là cái trường hợp kinh nghiệm là không nói vẫn tốt. Không nói thì chắc chắn nó không có sai lầm. Tôi có một người thầy mà tôi rất là kính trọng đó, đó là Hòa Thượng Huệ Hưng. Bây giờ Ngài đã viên tịch rồi. Hòa Thượng Huệ Hưng, tôi thấy khi Ngài tu suốt 3 năm Ngài không nói, không nói một tiếng nào hết. Rồi tới chừng Ngài bắt đầu nói lại đó, Ngài nói với tôi là nói nó đớ cho nó không được, phải không? Rồi cũng không muốn nói nữa, cho nên trở thành người ít nói. Đây là trên bước đường tu. Khi nào mà ai cần lắm thì Ngài mới nói, còn không cần thôi không nói. Đây là trên bước đường tu của chúng ta này. Cho nên ít nói vẫn tốt. Chứ nói ra thì chúng ta phạm phải bốn cái lỗi mà tôi vừa nói này. Giọng ngôn, tức là nói làm gì mà chắc chắn không đúng. Nên nó thường ta có cái khẩu hiệu nói nhiều thì lỗi nhiều, nói ít thì lỗi ít, mà không nói thì nhất định không có cái lỗi của miệng. Biết như vậy rồi thôi ta không thèm nói nữa. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thành ra ít nói cho đến cái mà không nói, để cho cái lỗi của miệng chúng ta không sanh ra. Thì như vậy đó, cái khẩu nghiệp chúng ta nó được nhẹ. Nó được nhẹ. Chính cái khẩu nghiệp chúng ta tạo nên cái ác nghiệp, mà làm cho những người chung quanh đó, họ nghĩ xấu, nghĩ ác về chúng ta. Cho nên nó trở ngại cho bước đường tu của mình. Tới cái thứ ba là cái nghiệp của ý, tức là ở trong lòng chúng ta. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật luôn luôn đặt nặng về vấn đề này. Ý nghiệp đó. Ý nghiệp này. Cho nên trong cái ý của chúng ta đó, là luôn luôn phải quét sạch hết tất cả những cái vọng thức. Vọng thức đây chúng ta gọi là cái tư duy của mình. Tư duy tức là nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ. Cái này không cần thiết đâu. Quét sạch hết đi. Để cho trong cái tiềm thức chúng ta nó trắng, nó sạch, nó không có cái gì hết. Thì khi đó là chúng ta được an lạc rồi. Chúng ta không khổ. Sở dĩ chúng ta khổ là tại sao? Là tại trong lòng chúng ta chất chứa quá nhiều cái việc mà chúng ta không bằng lòng. Nên các Phật tử tự kiểm lại xem, trong lòng của mình ấy, mình đầy ắp những cái dữ kiện trong đó. Những cái mình bằng lòng, những cái mình không bằng lòng, những cái yêu cầu của mình mà không có, phải không? Những cái mình không thích mà nó thường xảy ra cho mình. Cho nên cái này tạo cho mình có một đời sống khổ đau, không an lạc. Thì bây giờ đó, cái vấn đề cầu an của chúng ta đây đó, là cái việc đầu tiên là cầu cho cái tiềm thức chúng ta được trắng, được sạch. Gạt bỏ đi. Cái này là chúng ta gạt bỏ. Tất cả những cái xấu, cái ác này đó, chúng ta gạt bỏ rồi. Nên ta gạt bỏ tất cả những cái xấu ác, tức những cái liên hệ đối với cuộc đời của ngày thường. Cho nên cái khi mà chúng ta bắt đầu đi hành hương đầu năm chúng ta này, để cầu an, thì chúng ta tìm tới chỗ nào? Nên chúng ta tìm tới những chỗ này chứ. Ta nghĩ cái điểm mà chúng ta tới. Thì bây giờ nè, cái điểm tới mà cái đích cao nhất của chúng ta, thì cái trường hợp này á, là thường á, ta gọi là ở Linh Sơn. Ở Linh Sơn. Linh này là cái chân linh của chúng ta. Ta tìm tới cái đích của cuối cùng là. Thì bây giờ nè, tới Linh Sơn tức là tới cái đích của chúng ta mà chúng ta muốn tới. Cho nên cái khi mà thực tập cái pháp này đó, tôi tự nhiên có một cái đắc ý mà tôi làm bài sám, trong đó nó có một câu: quyết lòng tìm đến Linh Sơn, cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Đây là hai cái câu mà tôi tâm đắc nhất trong cái bài sám mà tôi đã làm. Tại khi đi chúng ta có cái hạ quyết tâm, ta tới cái điểm đích đó, đó là cái chân linh ta phải đi cho tới. Mà trên cái bước đường đi đó chúng ta gạt bỏ ra. Ban đầu chúng ta gạt bỏ cái gì? Tức là cái chúng ta không ưa thích, không bằng lòng. Cái này chúng ta không bao giờ đưa vào trong tâm này. Nói một cách khác là cái trần thế chúng ta gạt qua bên đi. Tại ta đi trễ hội là ta đi tìm tới thần linh, ta tới tìm tới những cái cảnh u tịch. Mà phần lớn đó, ngày xưa đó, thì những cái cảnh u tịch thần linh này đó, thì thường ở trên núi non hiểm trở. Ví dụ bây giờ đó, chúng ta đi chùa Hương này, phải không? Chúng ta phải vượt qua tất cả những cái suối yến nhớ. Rồi chúng ta phải trèo lên tất cả các bậc cấp, đi xa như vậy đó, để chúng ta có cái cảm giác gì? Cái trần thế chúng ta bỏ lại phía sau. Mà phía trước chúng ta đó là gì? Là Phật Bà Quan Âm, phải không? Tức là Phật Bà Quan Âm. Ta đi tìm một vị Bồ Tát, mà một vị Bồ Tát đó tiêu biểu trong cái tâm đại bi. Cho nên cái tâm của chúng ta hướng về Ngài, để cái lòng đại bi của Ngài đó nó tới với chúng ta, ta tìm ta thấy được sự an lạc. Cho nên cái cầu an của chúng ta đầu năm nó tốt đẹp đó, là nó ở chỗ đó. Nhưng mà đương nhiên ngày nay đó, thì chúng ta đi chùa Hương chúng ta không có thấy cái cảnh đẹp được như vậy. Cái vấn đề buôn bán tấp nập làm ăn của tất cả mọi người nữa, nó rộn ràng cũng giống như là cái chợ, không khác hơn. Nên cái chùa phát biến thành cái chợ rồi. Cho nên bây giờ chủ yếu là người ta trễ hội là chính, gọi là đi hội chùa Hương hơn. Tức là tìm một cái vui, mà cái vui vật chất ở bên ngoài. Cho nên cái vấn đề ăn uống là vấn đề chính. Còn ngày xưa người ta đi vào chùa Hương nữa, ta đi rất là khó khăn. Rất là khó khăn. Nhưng mà từng bước chân chúng ta đi, trước mặt chúng ta, ta hướng tới đó là ta thấy Bồ Tát Quan Âm. Ta hướng tới, ta thấy Bồ Tát Quan Âm. Thì khi mà chúng ta tìm Bồ Tát Quan Âm mà ta thấy Bồ Tát Quan Âm ấy, thì bây giờ chúng ta thấy cái gì? Ta thấy qua 12 đại nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Cái này ta thấy 12 đại nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Thì chính trong 12 đại nguyện đó, nó mới gắn liền với tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà. Ai có một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta nương theo cái đại nguyện đó, chúng ta đi tới với Bồ Tát. Đó là ta đi chùa Hương. Còn cái trường hợp đó, mà tôi nói đó, đi về Linh Sơn, phải không? Đi về Linh Sơn là tại này. Tôi nói là về cái chân linh của chúng ta. Chân linh của chúng ta, hay là chúng ta tìm một người bạn tri thức đó, mà chỉ sống với cái chân linh, với cái thân tứ đại, mà thiếu cái phần vọng thức. Trên cuộc đời này đó, con người chúng ta có ba phần. Đức Phật nó gọi là phần vật chất, rồi nó kế đó là phần tinh thần. Phần tinh thần này có hai, là cái phần vọng thức và cái phần chân tâm. Trong phần tinh thần nó có hai, cái phần vọng thức và chân tâm, hai cái này khác. Tại nên người sống về vọng thức á, thì cái người đó họ nói đủ thứ, họ biết đủ thứ hết, nhưng mà cuộc đời họ luôn luôn khổ. Nhưng mà cái người cắt bỏ vọng thức rồi đó, ta có cái cảm giác như là họ không quan tâm tới mọi việc ở trong cuộc đời nữa, trong xã hội nữa, mà họ sống với chân linh của họ, cho nên họ nhìn, họ thấy được cái sự thật của cuộc đời. Họ thấy được sự thật của cuộc đời, nhưng mà họ lại không bị cuộc đời chi phối, cho nên coi như là họ đứng ngoài cuộc đời. Trên cái bước đường hành hương cầu an đầu năm ấy, thì cái chuyện quan trọng nhất của chúng ta đó, ta tìm những cái người này. Ta tìm những cái người mà đang hiện hữu trên cuộc đời, nhưng mà họ có một cái đời sống, chúng ta có cái cảm giác như là ngoài cuộc đời. Ngoài cuộc đời này họ mới có cái an lạc. Còn nếu mà cái vui trong cuộc đời thì cái vui này đó, nó mang tính cách vui giả tạm thôi. Sau cái vui đó thì sẽ có cái khổ. Sau cái vui đó thì sẽ có cái khổ hơn, phải không? Tại vì nó vui theo nghiệp, nó tạo cho chúng ta thành cái thói quen, và nó có một cái đòi hỏi nhiều hơn trong cuộc sống. Nhưng mà cái đòi hỏi càng cao thì cái cung ứng nó lại càng thấp. Đây là sự thật của cuộc sống chứ. Cho nên chúng ta tìm ăn món ngon vật lạ, phải không? Tìm ăn thì như vậy đó, cái cấp số nó cứ tăng lên. Thì bây giờ đó, cái sự cung ứng, cái giá trị của nó mỗi ngày phải cao hơn. Cái túi tiền chúng ta nó cạn dần. Đến khi nào cái yêu cầu chúng ta không có nữa đó, thì cái nỗi khổ tới đây thì chưa lường trước được. Cho nên ta gọi là đọa địa ngục. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy nhé. Thì lúc bây giờ đó, tìm về chân linh của chính mình, hay là tìm những người có một đời sống chân linh thực sự mà nhận được cái sự bằng an của người đó. Cho nên trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm của tôi nữa, tôi thấy cái này rất là rõ. Thì tôi thường tiếp xúc và giao thiệp với những người mà có một cái đời sống chân linh cao, có một đời sống tâm linh cao, không lệ thuộc vật chất. Cho nên tôi cảm thấy cái tâm hồn của mình nó luôn luôn được bằng an. Cho nên cái tâm hồn của mình nó bằng an là vì mình tiếp xúc với những người có một tâm hồn bằng an. Đây, tất cả các Phật tử nếu mà thí nghiệm rồi chúng ta thấy này đúng. Tại cái người đó họ có một cái tâm hồn bằng an, cho nên khi ta tiếp xúc với họ, ta thấy bằng an, trong lòng chúng ta được bình an. Tại sao ta bình an? Là khi ta tới với họ, cái người này không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì, phải không? Họ không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì hết, thì chúng ta cảm thấy mình bình an hơn chứ. Còn nếu mà ta tới một cái chỗ mà họ đòi hỏi chúng ta hết việc này tới việc kia, phải không? Thì cái trường hợp này ta có bằng an không? Đây là trên cái bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy này rồi. Cho nên ta tìm tới những người mà họ không đòi hỏi ở ta bất cứ gì hết, cho nên chúng ta thấy đây bình an. Mà họ không đòi hỏi chúng ta, họ không đòi hỏi mọi người phải làm cái gì cho họ, cho nên tâm họ đã bình an. Cho nên cái tâm bình an của họ đó nó san sẻ ra cho ta, cho nên ta được bình an. Nên trên cuộc đời này là vậy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta đi tìm thiện tri thức. Cầu an có nghĩa là đi tìm thiện tri thức, tìm những người có tâm hồn bằng an để được cái sự chia sẻ tâm hồn bình an đó, cho tâm hồn của mình được bình an. Đây là cái ý nghĩa mà thứ nhất mà chúng ta tạo, tức là những người sống trên cuộc đời này. Nên ta tới, ta tiếp xúc với những người đó. Khi Đức Phật còn tại thế, khi mà Đức Phật còn tại thế thì sao? Tất cả những người giàu có, những người quyền thế, kể cả vua chúa trưởng giả, họ theo Đức Phật là tại gì? Tại cái gì họ theo đây? Họ đi theo Đức Phật để họ tìm được hai chữ bình an. Cho nên cái ý nghĩa cầu an chỗ này. Cho nên chùa chúng ta cầu an chỗ này đó là ta tìm tới Đức Phật chứ. Tại Đức Phật đã ban cho chúng ta cái sự bình an. Khi mà mới bắt đầu nghiên cứu đạo Phật, tôi có một cái thắc mắc, tôi không biết là tại sao mà vua Tần Bà Sa La lại đi tìm Đức Phật, tại sao mà trưởng giả cấp cô độc lại đi tìm Đức Phật, sau này tới A Xà Thế cũng đi tìm Đức Phật, vua Ba Tư Nặc cũng đi tìm Đức Phật, gần như tất cả những người trên cuộc đời này đó, họ đều đi tìm Đức Phật hết. Nhưng mà Đức Phật có cái gì hơn họ? Đức Phật đã từ bỏ hết sự nghiệp vật chất rồi, từ bỏ hết cái này rồi. Ngài lúc bây giờ nó chỉ là một vị sa môn mà đầu trần chân đất thôi. Đức Phật ta là như thế. Nhưng mà tại sao những người này đi tìm Ngài? Tại vì họ tìm Ngài, họ thấy được hai chữ bình an này. Họ thấy được hai chữ bình an này chứ, cho nên họ tìm. Còn ta không tới với Đức Phật vì chúng ta không thấy được hai chữ bình an nằm ở trong Đức Phật. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên những người này họ đều tới với Đức Phật. Họ thấy cả một sự nghiệp vật chất của họ đưa họ từ cái khổ đau này sang cái khổ đau khác. Nhưng mà khi nhìn thấy Đức Phật hay là tiếp xúc với Đức Phật thì họ cảm thấy lòng mình được an. Cho nên đây là một cái sự thư giãn. Cho nên vua chúa mà đi tìm tới Đức Phật, không tìm cái này. Về sau này, sau Đức Phật thì lại có các vị thiền sư, các vị cao tăng, các vị quốc sư ra đời. Các vị này ra đời, tại sao mà ông vua không phải đi tìm này? Đây chúng ta thấy rất là rõ. Ở Việt Nam chúng ta nữa, thí dụ như bây giờ ông Đinh Tiên Hoàng phải không? Cho nên ông Đinh Tiên Hoàng thì thường hay tới mà viếng Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Thường hay tới viếng Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Sau này nữa, Lý Công Quẩn, tức Lý Thái Tổ, thì thường hay tới viếng Sư Vạn Hạnh. Rồi đó, vua Trần Thái Tông thì đi viếng Đại Đăng Quốc Sư. Tại tất cả những người này đó gọi là cái thân ngoại vật, tức là họ sống ngoài cuộc đời, họ không bị ngũ hành chi phối nào nữa, phải không? Không bị ngũ hành chi phối, họ không bị lệ thuộc ở trong ba cõi, tức họ sống ngoài. Cho nên người nào mà có nhân duyên được thấy họ, được nghe họ nói, hay là thậm chí họ quan tâm tới mình chút, mình cảm thấy mình sung sướng vô cùng. Đây là trên cái bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy cái này rất rõ. Phật chúng ta là như thế, Tổ chúng ta là như thế. Và nếu chúng ta đi theo đúng con đường của Phật, của Tổ, thì chúng ta cũng phải được như thế thôi. Nên ta được an lành. Cho nên có những người không đi theo con đường của Đức Phật, của Tổ sư, rồi lúc bây giờ đó mới bảo rằng chính bản thân của mình cũng không an thì làm sao cầu cho người khác an. Cái này đúng thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta thường hay đi chùa cầu an đầu năm, phải không? Dân sớ. Cho nên dân sớ đọc tên để cầu an đầu năm. Nhưng mà sao có an không? Có người cảm thấy an mà có người cảm thấy không an, phải không? Không phải đọc tên rồi mình an đâu. Không phải là có ông thầy ông đọc tên mình cái mình an. Cái này tôi nói là hình thức. Ta nói an hay không á, là cái trường hợp cái đạo đức của ông thầy này. Ta nhìn ta thấy ông cái đó, chúng ta thấy an rồi. Ta nhìn ta thấy an là tại sao vậy? Là tâm của ông ta an, tâm của ông thầy này an. Cho nên ta tới ta cầu an, ta cầu cái sự chia sẻ bình an của ông này tới ta. Chứ còn ông thầy cũng không an thì làm sao mà làm cho người khác an được. Đấy. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên muốn cầu an thì phải tìm những người mà cái tâm hoàn toàn an. Vua Chúa tới với Đức Phật là vì cái tâm của Đức Phật hoàn toàn bình an. Vua Chúa tới với các vị thiền sư, quốc sư là vì tâm của các ngài đó hoàn toàn bình an. Trong hoàn cảnh nào các ngài bình an, không bị lệ thuộc ngũ hành tam giới nữa. Cho nên cái khi mà ta tới với ngài đó, các ngài liền dắt chúng ta qua cái thế giới tâm linh, ta thấy bình an vô cùng. Cho nên Trần Thái Tôn mà bị Trần Thủ Độ bức ngặt làm những cái việc vô luân, ông ta đau khổ, đau khổ đến cùng tột, không biết làm sao. Cho nên lúc bây giờ nó một mình ông ta mới tìm lên lên Yên Tử. Cho nên ngày nay chúng ta tìm lên Yên Tử là ta tìm cái gì? Cho nên ta tìm An Kỳ Sinh hay là chúng ta tìm Đại Đăng Quốc Sư hay ta tìm cái gì trên này chứ? Đa số những người đi trải hội là đi để mà đi thôi, chứ không bao giờ có mục tiêu này nữa. Tìm An Kỳ Sinh là một cái người mà tu tiên hoàn toàn bình an ở trên đó. Cho nên khi tôi lên Yên Tử là tôi nghĩ ngay tới cái ông này. An Kỳ Sinh là tới cái núi Yên Tử, tức là trước Công Nguyên, cho nên cái núi này mới tên là Yên Tử, lấy cái tên của ông ta mà đặt cho tên núi đó. Rồi sau này nữa là Đại Đăng Quốc Sư, tức là thầy của Trần Thái Tôn. Thầy của Trần Thái Tôn đó cũng tu ở trên này. Mà lúc đó ngài tu ở trên cái núi Yên Tử này đó, thì ngài không phải là Đại Đăng Quốc Sư, nhưng mà ngài là gì? Ở trên đó ta gọi là Phù Vân. Phù Vân là tại sao mà ngài có cái tên là Phù Vân? Cái tâm hồn của ngài đó nó nhẹ nhàng như là mây, như mây bay trên trời, gần như là không vướng bận hồng trần nữa. Ngài không vướng bận hồng trần, cho nên cái tâm ngài hoàn toàn thanh thác nhẹ nhàng. Vì vậy đó mà Trần Thế Tôn quá ư đau khổ thì mới tìm tới cái đỉnh núi này và tìm tới cái vị sư này để cầu an, nhờ cái vị này an giùm cho, để cầu an nhé. Cho nên cái khi mà Trần Thái Tôn tới đây á, gặp Phù Vân Quốc Sư, ta đã tới nhìn thấy ông này một cái dục quên hết tất cả những cái chuyện buồn phiền thế sự. Tất cả các Phật tử chúng ta đó, nếu mà cầu an phải nhớ cái chuyện này. Ta tìm tới cái chỗ nào mà ta thấy tâm mình an, ta tiếp xúc với bất cứ người nào mà chúng ta thấy quên hết cái chuyện buồn phiền thế sự. Chính cái cầu chúng ta là cầu chỗ đó, thực tế nhất là. Cho nên khi mà gặp ngài Phù Vân thì lúc bây giờ đó ngài Trần Thái Tôn mới ngồi nghe Phù Vân Quốc Sư phân tích về thế sự. Ta nói phân tích về thế sự tức là cuộc đời nữa. Ta nói cuộc đời của vua và cuộc đời của những người liên hệ này về cái mặt bên ngoài cũng như là cái mặt tâm lý ở bên trong, tất cả những cái tham vọng, cái ham muốn của tất cả những người này đó, tự nhiên như là một cái cục tơ rối vậy. Đấy. Cái này sự thật không cách nào tháo ra được đâu. Cho nên đây tìm cái cách thoát ra, tìm cái thoát cái chỗ mà rối này, tháo ra được chứ. Tại vì ngài tháo được cái rối ở trong lòng của Trần Thái Tôn, cho nên lúc bây giờ đó Trần Thái Tôn mới thấy sáng lên, thấy sáng lên nên mới phong cho ngài cái chức gọi là Đại Đăng, Đại Đăng Quốc Sư. Đại Đăng tức là một ngọn đèn lớn mà đã rọi sáng được lòng tôi, phải không? Thế nên Trần Thế Tôn là như vậy. Cho nên sáng hôm sau mà Trần Thủ Độ lên rước về nữa, thì lúc bây giờ đó Trần Thế Tôn mới làm một cái bài thơ mà để lại Yên Tử, làm bài thơ để lại Yên Tử, nói lên cái tâm trạng của mình trong cái lúc tới đây. Cái bài đó tôi nhớ có mấy câu như thế này: phong đã tùng quang nguyệt chiếu đình, tâm đầu cảnh sắc cộng thê thanh, cá trung tư vị vô nhân thức, đương giữ sơn tăng lạc cộng minh. Bài Tứ Tuyệt, bốn câu đặt. Đây là cái điều quan trọng nhất á, là nó nằm ở hai câu cuối này: cá trung tư vị vô nhân thức. Tức là người bên ngoài, người đời nhìn thấy đây là núi non hiểm trở, nhìn thấy núi non hiểm trở, nhưng mà trong cái hiểm trở này nó có một cái gì vô cùng cao quý, ta không tìm đâu được trên cuộc đời nữa. Vô nhân thức, ai biết được cái này? Trần Thái Tôn tìm được một cái viên ngọc quý nằm ở trong cái núi này, tìm được một cái tâm hồn cao cả trong một cái xác bình thường. Cho nên ở chỗ này ta gọi là cái chân linh và cái thân tứ đại, mà không có cái vọng thức, không có cái chuyện mà quyền lợi thế gian, có chuyện ham muốn ở đây nữa. Ngài làm bài thơ đây đây là tại vì đương giữ sơn tăng lạc cộng minh. Cái sự an lạc của Đại Đăng Quốc Sư mà truyền sang cho Ngài, Ngài thức suốt một đêm đó. Nên người ta dịch ta bảo là thức suốt đêm trường vui với Tăng. Ở chùa không ngủ, suốt một đêm đó không ngủ, nhưng mà cảm thấy tâm mình an lạc. Cho nên cái chỗ này chúng ta cầu an là thật. Nên là tất cả các Phật tử muốn cầu an, đi tìm một người bạn tri thức, một người mà khai mở ra được cái trí tuệ của mình, để hóa giải được hết tất cả những cái phiền muộn khổ đau trên cuộc đời này. Cái này là đích thực của cầu an. Cho nên cái khi mà vua đi về, phải không? Đi về, tại sao đi về? Trần Thủ Độ bảo rằng nếu mà vua không về Thăng Long, thì lúc bây giờ đó ông ta cho xây thành ở trên Yên Tử, tức là dời cái thành Thăng Long đi về trên Yên Tử. Thì bây giờ Phù Văn Quốc Sư nói thôi, bệ hạ nên trở về để trả lại cái sự yên tĩnh cho núi rừng, để trả lại cái sự yên tĩnh cho núi rừng. Tức là làm vua phải đi về dưới chứ ở đây được. Thì cái khi đó vua nó mới trở về, mới theo Trần Thủ Độ đi về. Nhưng mà trước khi đi về đó là vua có nói hai câu mà bây giờ tôi quên rồi, tôi quên hết một câu đầu rồi. Là dục nhớ trở ra. Cái câu thứ hai đó, câu thứ hai là nát muôn thân thề chịu đắng cay. Cái câu đầu là cảm đức từ bi để nghìn kiếp nguyền cho thân cận. Cảm đức từ bi để nghìn kiếp nguyền cho thân cận. Tức là cảm cái đức từ bi của Đại Đăng Quốc Sư, và nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra luôn luôn được gặp thầy mình. Coi Đại Đăng Quốc Sư là bậc thầy, là một cái đèn soi đường cho mình đi. Đó là nghĩa. Đời nào sanh ra cũng được gặp Đại Đăng Quốc Sư để nhờ khai ngộ. Đội ơn tế độ nát muôn thân thề chịu đắng cay. Cái câu này là cái câu thứ hai Ngài nói. Tức là nhờ Đại Đăng Quốc Sư tế độ cho, thì theo lời dạy của Đại Đăng mà dầu có nát thân này bao nhiêu lần đi nữa đó cũng chấp nhận. Đây là trên bước đường tu. Hai câu này vô cùng có ý nghĩa, tìm được cái sự an lạc. Và chính nhờ cái khai ngộ này mà Trần Thái Tôn về trở thành một cái vị minh quân, trở thành vị minh quân và làm được những cái việc rất lớn cho dân tộc, mà kể cả biên soạn được Thiền Nguyễn Tập Anh. Thế nên Thiền Nguyễn Tập Anh tức là nói tất cả những cái bài thơ hay những cái bậc thiền sư ngộ đạo để tất cả mọi người chúng ta đi tìm tới. Cho nên cái cầu an của chúng ta đầu năm là chúng ta tìm tới các bậc thiện tri thức, hay là chúng ta xa hơn chút nữa, ta đi tìm tới các vị này ở trong sách vở, ta tìm các vị này đó ở trong lịch sử, mặc dù họ không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng mà tháp mộ họ còn, cảnh này còn, cho nên ta ngồi yên lặng để chúng ta cảm được. Khi mà cảm được như vậy đó là chúng ta thấy chúng ta bình an thật sự. Chứ đừng tìm cái bình an ở trong một cái sự phiền toái của cuộc đời, thì chúng ta khó có an lắm. Theo kinh nghiệm tôi thì tôi thấy như vậy. Rồi đó, không có các vị thiện tri thức trên cuộc đời nữa, thì chúng ta tìm các vị thiện tri thức này ở trong sách vở, trong kinh điển. Tại sự thật chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa của Đức Phật là gì? Tức là giới thiệu cho chúng ta các cái bậc đại sĩ, các cái bậc Bồ Tát, các cái bậc Thánh Tăng, hành trạng của các ngài. Từ cái chỗ đó mà chúng ta có thể cảm được cái hành trạng của các ngài, mà chúng ta vẫn được thấy an lạc. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên cái cầu an của tôi ấy, làm cái thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Cầu an của tôi đó là thường tìm các bậc thiện tri thức để mà tháo gỡ cho chúng ta những cái gì bế tắc trên cuộc đời này, để chúng ta vững niềm tin chúng ta đi tới. Thì tôi mong trong cái khóa tu này của chúng ta, tất cả các vị, mỗi người tiếp nhận được một phần của lời dạy Đức Phật, rồi đó tìm các bậc thiện tri thức để tháo gỡ những cái gì mà phiền toái trên cuộc đời, để chúng ta vững tiến trên đường đạo. Sau đây tôi xin nhường lời lại cho các vị giảng sư kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng, trưởng ban tổ chức đã khai giảng cái khóa tu an lạc đầu năm Mậu Tý của chúng ta. Vậy cũng thỉnh Hòa Thượng quang lâm về phương trượng để an nghỉ và tiếp tục cái thời pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Trân, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. A Di Đà Phật.